ngày 26 tháng 10 năm 1973. Hằng cù viết. Phật tử Quả Thông, còn gọi là Gia Gia, chủ tiệm bán thực phẩm dinh dưỡng ở bãi biển Stinson. Hôm nay đêm cơm trưa đến, khoảng xế trưa, có ông chạy xe gắn máy ngừng lại trò chuyện. Ông này nhắc đi nhắc lại mấy lần về việc chúng tôi đang làm là việc của Chúa. Sau đó, có anh ở vùng Inverness đem đến cho chúng tôi mấy trái cây tươi và thắc mắc muốn biết thế nào là lễ lại. Chúng tôi cùng ngồi xuống trên lề cỏ dọc bên xa lộ để giảng sơ ý nghĩa cho anh ta hiểu. Tôi nói, sự quỳ lại chỉ xem như là sự vận động của thân thể, nhưng sau một thời gian, khi toàn thân đã thuần thục, thì thân và tâm có thể bắt đầu dung hòa hợp nhất. Thân quỳ lại, tâm niệm danh hiệu Bồ Tát. Những tác dụng này hỗ tương lẫn nhau như một bài chú, như một phương pháp làm dừng những dòng tư tưởng. Qua cách này sẽ giúp tôi tỉnh giác trước những diễn biến ở nội tâm và ngoại cảnh chung quanh. Đồng thời, nó không để tâm tôi sao lãng về những cảnh giới quá khứ hay vị lai. Trong Kinh Lăng Nghiêm có giảng, khi tâm mê dừng lặng, thì chính ngay sự dừng lặng đó là giác ngộ. Người ngộ nhập được trình độ này rồi, sẽ không có những ý nghĩ gì về việc lễ lại, sự an lạc, sự phân tán hay nguyên vẹn, mà đối với họ, tất cả là một thể đồng nhất. Người có tâm trực nhận được như vậy, tức là tâm Phật rồi đó. Anh này chăm chú lắng nghe, và sau một hồi suy nghĩ, anh ta xác định mục đích việc làm của chúng tôi rất đáng quý. Nhưng theo ý anh, thì chúng tôi cũng có thể thực hiện theo nhiều cách khác tốt hơn. Hôm nay khi chúng tôi lại dọc theo vịnh Tomales, khi đi ngang qua một cộng đồng đông đúc vùng Sinanon, có mấy người từ trên đỉnh đồi kêu la chế nhạo. Sau đó chúng tôi tiếp tục lại qua một làng nhỏ ở Mason, rồi dựng liều trên sườn đồi nghiêng thoai thoải hướng ra vịnh. Ngày 27 tháng 10 năm 1973, Hằng cụ viết. Sáng thứ bảy hôm nay trời thật đẹp, chúng tôi lễ lại về một quận nhỏ Tomales. Mặc dầu chỉ mới 8 giờ sáng, vậy mà đã có hơn 100 người chen chúc dọc theo con đường chánh. Thấy tình hình ở đây có vẻ hơi lạ lạ, vì chẳng có chiếc xe nào trên mặt lộ cả. Ngay ngã tư đường chánh của trung tâm phố, đám đông như cố giữ một sự im lặng tuyệt đối. Tôi cảm thấy như có nguồn khí lực của hàng trăm đôi mắt đang lặng lẽ hướng nhìn tôi chòng chọc. Quang cảnh lúc này thật nặng nề. Thình lình từ trong đám đông, một bà lão mặt mày đầy son phấn chạy ra và trao cho tôi một hộp bánh mứt, loại bánh mà tôi ưa thích. Bà hỏi với giọng hơi run sợ, ông có nhận cái này không? Tôi ngừng quỳ lại và từ từ đứng lên. Tôi tin rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có một vài kỷ niệm hoặc những giây phút đáng ghi mãi trong ký ức. Đối với tôi, lúc này có lẽ là một trong những giây phút khó quên. Tôi đã lễ lại suốt trên 2 tiếng đồng hồ, và khi đứng lên để tiếp nhận hộp bánh, tôi cảm thấy ánh mặt trời chỉ đang tỏa chiếu khắp cả vùng. Cảm giác ấm áp như đang chạy rần rần từ da thịt đến tận cõi lòng tôi. Thật là an lạc. Trong lúc đó, tôi nhớ lời sư phụ vẫn thường nói, quý vị ráng tập xem tất cả mọi sự như là vô sự, xem mọi chuyện như là không có chuyện gì cả. Ít ra lần này tôi cũng có thể nhận ra được ý đó của Ngài. Bà lão và đám đông im lặng đó như đang chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi gật đầu tỏ ý nhận lấy hộp bánh, rồi bỏ vào cái túi lớn mà tôi đã may dính liền vào túi quần. Bà lão vô danh chạy trở về chỗ an toàn, rồi lẩn khuất trong đám người càng lúc càng đông. Tôi còn nghe văng vẳng lời bà nói, cũng được, ít ra ông cũng còn ăn. Tôi tiếp tục lại, và sư Hằng Do cũng ở gần bên. Khi vừa đến cuối phố về hướng bắc, bỗng nghe tiếng còi hú chát chúa, tiếp đó là những tiếng trống bập bùng vang lên. Tôi thầm nghĩ chắc là mình đang tưởng tượng thôi. Nhưng ngay ngã tư cuối cùng, chúng tôi lại nghe có hai chiếc mô tô lớn hiệu Harley Davidson đang chạy ào đến. Phía bên trái con đường là cả một đoàn diễn hành với những bước đi nhịp nhàng của từng tốp một, gồm ngựa, ban nhạc, xe hoa và còn nhiều nữa, đủ thứ đủ loại. Thì ra đó là cuộc diễn hành đón mừng người về tỉnh nhà Tombalet. Và họ đã dừng lại khoảng nửa giờ để đợi chúng tôi lễ lại ngang qua. Thật là những người quá lịch sự. Chỉ có ở xứ Mỹ này mới có thể xảy ra những chuyện như vậy. Hai chúng tôi ngừng lại để nghỉ xả hơi và xem đoàn diễn hành. Có rất nhiều người tỏ vẻ thân thiện đến trò chuyện với chúng tôi. Quả tôn đem cơm trưa đến cho chúng tôi. Anh này sống bằng nghề giao chuyển dược phẩm thẩm mỹ chế tạo bằng chất hữu cơ cho các tiệm bán thức ăn dinh dưỡng. Buổi chiều chúng tôi lễ thẳng một mạch không ngừng nghỉ. Đến cuối ngày thì được 5 dặm, rồi dựng lều dưới gốc sồi to lớn, độc nhất trên cánh đồng cỏ của tư nhân. Sau buổi tọa thiền tối, sư Hằng Do tản bộ đến nông trại gần nhất để mua về một bình sữa tươi. Trong khi đó thì tôi lo nhóm lửa. Giờ đây tôi vừa ngồi nhâm nhi sữa nóng, vừa ghi lại những hàng nhật ký. Ngày 28 tháng 10 năm 1973, Hằng cụ viết: Bạn quả tôn là quả diện đem thức ăn trưa đến. Sau đó bà này cũng thỉnh thoảng đến. Bà luôn luôn đem đến những thức ăn rất vương bình, đã được nấu theo phương pháp dinh dưỡng kỹ lưỡng nhất. Chúng tôi lại qua dùng Valley Park. Phố nhỏ này được thành lập quanh ngã tư đường chánh. Sau đó chúng tôi tiếp tục đến vùng đồng bằng lồng lộng gió, rồi thẳng đến ranh giới quận Marin Sonoma. Lễ lại ở miền đồng ruộng này có vẻ thật thuận lợi. Nếu so với trong thành phố thì thật là một chuyện khác hẳn. Nói về khuynh hướng hiện thực của ngã thức, thì nơi đây là dịp biểu thị thực sự để quán tưởng về pháp vô ngã. Trong thiền viện Phật giáo dùng công án gọi là ai. Ở bất cứ lúc nào, nơi nào, thiền sinh chỉ dứt câu hỏi đơn giản: ai là người đang biết đây? Phương pháp này gọi là hồi quan phản chiếu, nghĩa là quan sát những tư tưởng nổi lên với tính cách thật vô tư, đồng thời cố gắng truy xét trở lại tận nguồn gốc sự phát sinh của những tư tưởng đó. Dù có tìm kiếm thế nào, nó không có nguồn phát xuất từ đâu cả. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả: không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Tiến trình của sự truy tầm này được người Hoa gọi là tham thiền. Một phụ nữ trẻ tên Melissa từ trung tâm thiền đường Blue Mountain mang đến cho chúng tôi một ổ bánh mì. Sau đó có cặp vợ chồng trẻ trên chiếc xe cam nhông cũ kỹ ngừng lại bảo rằng: 10 năm về trước, mọi người chung quanh đây có thể nghĩ rằng chúng tôi là đồ điên, nhưng bây giờ hầu hết họ đã chấp nhận việc chúng tôi làm. Có người còn cho rằng đây là việc làm rất hay. Ngày 29 tháng 10 năm 1973, Hằng cụ viết: Quả đôn cùng vợ là quả kim gấp rút lái chiếc xe van Ford đến. Nhưng đã hơn 12 giờ trưa, hai chúng tôi vừa mới ăn cơm xong và sắp sửa bắt đầu cho buổi lại chiều thì họ tới. Ngừng xe một bên nói: chúng cô tìm quý thầy khắp nơi để đem thức ăn trưa này. Ôi, thấy họ quá thành tâm, vì rõ ràng là họ đã vất vả lắm mới đem được cơm trưa cho chúng tôi. Sư Hằng Do và tôi lại không nỡ lòng bảo họ là vừa mới ăn xong. Thế là để tỏ lòng lịch sự, chúng tôi ngồi xuống dùng cơm trưa thêm một lần nữa. Quả đồn cứ nhắc chừng chúng tôi ăn thêm nhiều, và tôi đã ăn hết hũ bơ đậu phộng hiệu Despic như mỗi lần họ đến. Chiều nay lại có nhiều người đến trò chuyện. Chúng tôi dần thấy những người này đang rơi vào các hàng khác nhau. Hầu hết là họ đã có sự chuẩn bị sẵn trong tâm trước khi đến nói chuyện với chúng tôi. Dù ủng hộ hay chống đối, họ họ cũng chỉ vì quá thắc mắc thôi. Những người này tự họ cho rằng mỗi cá nhân được phân loại rõ ràng, có nghĩa là một người nếu không là Thiên Chúa giáo thì phải là Do Thái giáo, Phật giáo hoặc gì khác nữa. Đó là một trong những sự phân biệt giữa trắng và đen, giữa đúng hay sai. Mặc cho những tư tưởng mới lạ này biến chuyển, chúng tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên khi thấy còn có bao nhiêu người lại bảo thủ quá đáng như thế. Ngày 30 tháng 10 năm 1973, Hằng Cù viết: Chúng tôi hiện đang trên xa lộ nhỏ hẹp, cong ngoằn dẫn trở ra bờ biển và bị một hoạn nạn. Nguyên là còn gần một dặm nữa mới đến quận vùng biển Border Bay. Tôi bỗng cảm thấy có lệnh đòi đi cầu. Khỏi phải nói cũng biết là ở đây làm gì có nhà vệ sinh. Bởi vậy tôi định phải tuột xuống khỏi xa lộ và lủi đại vào bụi rậm để làm tròn bổn phận hàng ngày. Rủi thay lại không có giấy chùi, nên tôi giói tay quơ đại mớ lá vàng tươi gần bên. Đó chính là một lầm lỗi thật đáng giá. Vì sau đó tôi mới nhận ra những chiếc lá xinh xắn này lại là lá cây sồi độc. Tôi cứ nghĩ lá cây sồi độc màu xanh, nhưng nghĩ gì đi nữa cũng không giúp ích gì trong lúc này. Chúng tôi lại tiếp tục lễ lạy. Nhưng đến tối, toàn thân tôi ngứa ngáy dữ dội. Hầu như suốt cả đêm tôi không chợp mắt được một phút nào. Tuy nhiên, nhờ nhớ niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm nên đã giúp tôi quên đi cơn đau nhức. Sáng hôm sau, khi tôi di chuyển còn thấy khó khăn, huống chi là quỳ lại. Thế nên tôi và sư Hằng Do chỉ còn cách là ngồi xuống trên gò đất bên vệ đường. Cả hai chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Một lần nữa, lòng tôi tràn ngập những mối nghi ngờ về việc làm không thực tế, khó thành công của chúng tôi. Vì hiện tại còn phải lại thêm phân nửa vùng California, cả vùng Oregon và Washington. Lại thêm vấn đề là tôi tự mình chùi mông còn không xong. Chúng tôi ngồi đó cả mấy tiếng đồng hồ, không thể nào trở về. Mà có thể chăng? Nhưng nhất định là chúng tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Cho nên chúng tôi vẫn cứ ngồi nhìn xe cộ qua lại. Vấn đề này coi như vô phương giải quyết. Đột nhiên như có cảm ứng gì màu đến cứu giúp chúng tôi. Đó là hai chiếc xe van quen thuộc đang ngừng trước mặt. Thì ra là cả nhóm người thân thuộc từ Kim Sơn, có cả sư phụ nữa. Chúng tôi bèn di chuyển đến bãi đậu xe trống của công xưởng đồ hộp bỏ quan. Họ đem đến nào là thức ăn, quần áo, thuốc men, tất cả những thứ mà chúng tôi cần dùng, có cả giấy vệ sinh nữa. Tôi có cảm giác sung sướng đến tận mây xanh. Mọi người ngồi thành vòng tròn rộng khoảng 15 bước. Trước hết tôi và sư Hằng Do báo cáo những diễn biến trong mấy ngày qua. Sau đó mấy vị tăng ni lần lượt thuyết những bài pháp ngắn. Trong lúc họ nói, sư phụ nắm lấy bàn tay phải của tôi và bắt đầu xoa xoa. Ngài vừa nhẹ nhẹ xoa bóp vừa đọc chú. Tôi cảm thấy cái căng thẳng đau nhức dần dần như rời khỏi thân mình, còn tai như không còn nghe gì cả, chỉ cảm nhận được sự ấm áp của buổi nắng chiều. Ngoài ra không có gì đáng để cho tôi bận tâm đến. Buổi họp mặt kéo dài khoảng một tiếng, sau đó mọi người lên xe ra về. Sư phụ và chúng tôi nên nỗ lực chú tâm thêm vào việc lễ lại. Ngài bảo trong hoàn cảnh này, cách tốt nhất là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sư phụ lại nói: với thần lực của Ngài Quán Thế Âm, không những chỉ cứu giúp riêng từng cá nhân, mà Ngài còn hỗ trợ rất nhiều trong việc đem lại hòa bình cho thế giới bằng nhiều phương pháp thật không thể nghĩ bàn. Trước khi chia tay, tôi hỏi sư phụ rằng: tối hôm qua con đã cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu con, và hôm nay sư phụ cùng mọi người từ Kim Sơn đã đến để cứu giúp. Như vậy có phải là chuyện trùng hợp không? Sư phụ liền trả lời: đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, bất cứ lúc nào con muốn, chỉ cần gọi điện thoại là ta đến ngay. Hôm nay tôi đã học được rất nhiều. Có một việc là cho đến hết cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được cái hình dáng của cây sồi độc. Và tôi sẽ cố giúp những người khác đừng bị cái cảnh đau ngứa như tôi. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là tôi đã hiểu thêm được cái gọi là trung điểm triết lý của sư phụ. Mọi sự đều ok. Đây là những lời dạy thiết yếu của sư phụ mà tôi cũng đã từng nghe mọi người lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Mọi sự đều ok không có nghĩa là muốn làm gì thì làm theo sở thích của mình. Không phải thế đâu. Mọi sự đều ok là tâm trí của một người ở vào giai đoạn đã được luyện tập thuần thục, có thể quan sát thấu triệt những sự thăng trầm của các pháp mà tâm hoàn toàn không bị vướng mắc, vì nó là nơi không chỗ trụ. Giả lại, một người dù chưa xa lìa hẳn sự dính mắc này cũng có thể hoàn toàn sống một cuộc đời có trách nhiệm, chín chắn, vững vàng. Và điều đó ai cũng có thể theo đuổi để thành đạt. Ở thế giới này, dù cho ở hoàn cảnh nào, có xấu tệ gì đi chăng nữa, cuối cùng thì mọi sự đều ok. Trước khi trở về Kim Sơn, sư phụ đã cho mỗi chúng tôi những lời dạy dỗ như sau: khuyến tiễn thiền sinh hằng cụ, phát nguyện tam bộ nhất bái, cầu cho thế giới hòa bình. Tăng đoàn tại thiền viện Kim Sơn ở xứ Mỹ này rất đông và trẻ tuổi. Tất cả đều chú trọng vào việc duy trì, bảo hộ nền chánh pháp. Riêng mỗi cá nhân đều có những ưu điểm riêng biệt. Hiện nay con đã lập lời nguyện mà trước đây con chưa từng nguyện, hành theo hạnh thánh nhân mà con đã chưa từng hành, là mỗi ba bước lại một lại hướng về mười phương tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Vì lòng thành đầy nhiệt huyết cho việc cầu nguyện thế giới hòa bình, chắc chắn con sẽ được sự cảm ứng nhiệm mộng. Mặc dầu sự phát tâm lúc ban đầu thì dễ dàng, tuy nhiên nó cũng có thể rất khó đạt được trọn ý nguyện của con. Đừng bỏ cuộc, hãy giữ vững sự kiên trì thành tâm và cần mẫn lên. Một ngàn dặm mà con sẽ đi qua chỉ là một bước nhỏ trong pháp giới. Hãy quyết tâm, đừng bao giờ ngừng thối cho đến khi đạt đến mục đích của con. Hãy phấn chấn tinh thần lên con nhé. Ta để lại cho con bài thơ từ giả này: năng hành năng hành thị thánh hành, năng nhẫn cập chân nhẫn, thập phương chư Phật tùng thử xuất, bát vạn Bồ Tát tiếp chủng lai. Suy đại pháp loa thí hiệu lịnh, chấn bảo tích trượng quá kiên thanh, công viên quả mãn khải triền nhật, nạp di ngô đồ tống bính sang. Nghĩa là hay làm việc khó là hành thánh, hay nhẫn việc khó tức thật nhẫn, mười phương chư Phật từng như thế, tám vạn Bồ Tát tiếp truyền lại. Thổi đại pháp loa ra hiệu lệnh, khua bảo tích trượng tiêu tham sẻn, ngày thành công trong khúc khải hoàng, tặng đệ tử bữa ăn bằng bánh. Peripai. Lời dặn dò thiền sinh Hằng Do, người hộ pháp cho hàng cụ, vì chúng sanh phát nguyện lễ Phật, thỉnh cầu thế giới hòa bình. Từ lúc bắt đầu cho đến khi viên mãn, đừng ngập ngừng. Khi gặp khó khăn, chớ chuyển lòng. Hành động như người bảo vệ, giúp hàng cụ tự cảm nhận được sức mạnh của lời nguyện. Những bậc quân tử tài đức thời xưa đáng được kính mến, nhân vì các ngài có lòng quên mình để bảo hộ người khác. Nhưng thời bây giờ, những bậc đáng kính đó rất hiếm hoi. Và đây là phương pháp thực hành theo hạnh Bồ Tát, cũng là một trong các cửa đưa đến giải thoát. Đừng bao giờ, dù chỉ trong chốc lát, mà quên đi chí nguyện dũng mãnh thuở ban đầu. Phải luôn luôn nhất tâm giữ vững lập trường cho đến cuối cùng. Hãy dũng mãnh tinh tấn đánh tan bọn quỷ ma. Dù cho Thiên Long có đến tỏ lòng kính phục, cũng chớ vui mừng. Dù có gặp hoàn cảnh chướng ngại, cũng chớ sân giận. Tâm không phân biệt, cũng không có sự thành đạt. Sự lễ bái tuyệt diệu này sẽ là những khó nhọc gian nan, có thể đưa đến sự kiệt sức. Nhưng khi con biết áp dụng những điều đã học, thì con sẽ được như bên châu quý. Ráng ghi nhớ những lời chỉ dạy này và đừng phụ lòng ta nhé. Ta để lại cho con bài thơ từ già. Giai hành lệ chí, tiếng chinh độ, quả đạo hằng do, tác hộ phục. Du kinh tam thiên túc qua lý, cụ diệt tám dạng bồ đan xe. Khoa học thời đại thượng cổ lão, Phật giáo cảm ứng tỉnh chúng mê. Nỗ lực cánh nỗ lực, bất hưu thường bất hưu. Nghĩa là cùng nhau tiến bước trên đường xa, quả đạo hằng do chuyên hộ trì, quả du qua đủ 3000 dặm, hằng cụ vượt 8 vạn bước xe. Tuy thời đại nhưng hành theo xưa, Phật giáo cảnh tỉnh chúng mê lầm. Cố gắng càng cố gắng, đừng ngừng thường đừng ngừng. Ngày 31 tháng 10 năm 1973, Hằng Cù viết: mọi sự đều ok, không có nghĩa là một tay cầm lon bia đi lang thang trên bãi biển, còn tay kia với cuốn kinh Kim Cang. Ngày nay có rất nhiều người sống như những con lợn ngu dốt mà cứ nghĩ là mình đã giác ngộ rồi. Người thật sự am tường đạo Phật đều nên biết rằng pháp quan trọng độc nhất là dứt bỏ lòng tham dục. Chính Đức Phật đã dạy, ý thức cứu cánh nhất chỉ đơn giản là không có lòng tham dục. Sư phụ ở Kim Sơn cũng đã dạy như vậy, nhưng không có mấy ai thực lòng muốn nghe, huống chi nói đến việc thực hành theo đó. Chẳng hạn như tôi là một thí dụ điển hình. Câu cuối bài thơ mà sư phụ vừa mới cho tôi có nhắn nhủ đến bánh dâu, mà tôi sẽ kể câu chuyện cái bánh đó như sau. Khi mới đến Kim Sơn, tôi mang theo bao nhiêu là thói hư tật xấu mà tôi đã từng thu thập suốt 25 năm qua. Tệ nhất là 10 năm hút sách và 6 năm nhậu nhẹt. Bây giờ vào chùa lại là nơi có kỷ luật nghiêm khắc, buộc tôi phải dứt bỏ những tật xấu đó. Và tôi đã dẹp đi được tật hút sách, nghiện rượu. Nhưng sức mạnh lòng tham của tôi lại quá nặng nề, nên nó bắt đầu chuyển sang lãnh vực ăn uống. Tôi nhanh trí nghĩ rằng, ít ra để tạm thời thỏa mãn lòng tham thì mình phải ăn cho thật nhiều vào. Vì theo pháp thực hành ngày ăn một bữa, nên tôi buộc phải vận dụng hết tinh thần năng lực vào bữa ăn trưa với thời gian giới hạn 40 phút. Cho nên nếu chuyển đưa hết tất cả những tạp khí xấu này vào việc tọa thiền và làm việc thiền, thì quả là một thử thách quá xá cỡ đối với tôi. Thế nên đã có nhiều lúc vì không tự chủ kềm chế được mình, nên tôi thường trốn ra ngoài và đi thẳng đến tiệm bánh gần bên để mua cả bao bánh ngọt. Tôi nghĩ rằng chỉ như vậy mới có thể giải tỏa được hết những phiền não của mình. Chuyện xảy ra như sau. Một hôm tôi lén ra ngoài mua bánh, sau khi đã ăn gần hết cả bao, chỉ chừa lại một cái bánh dâu vì bụng không còn chỗ nào chứa thêm được nữa. Tôi cẩn thận giấu cái bánh đó trong áo khoác rồi trở về tu viện. Bấy giờ ở Kim Sơn, mọi người đều tuân theo quy luật là không ăn sau giờ ngọt, chỉ có vài người ăn thêm bữa sáng, còn hầu hết đều tu theo lối khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa ngọ thôi. Hôm đó trong suốt buổi tọa thiền chiều, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. nên tư tưởng cứ nhắm hướng về cái bánh đó. Rồi suốt buổi tối giờ nghe kinh, trong khi sư phụ đang thao thao giảng pháp, thì đầu óc tôi chỉ còn biết đến hình ảnh của cái bánh đó thôi. Tôi định bụng là sau giờ nghe pháp sẽ sơ quách nó cho rồi, còn luật lệ khỉ gì nữa. Đến khoảng 10 giờ đêm, khi mọi người đã đi ngủ, tôi nhẹ nhàng chuồn ra cửa sổ nhà tắm trên lầu 3, cẩn thận đóng cửa lại rồi leo thang lên nóc nhà. Thang này phòng bị khi có hỏa hoạn. Tôi mở gói bánh và nhe răng cắn một cái giòn ngọt liệm, rồi nhai ngấu nghiến những trái dâu chín đỏ. Trong lòng thầm nghĩ, Chúa ơi, nếu đây không phải là Niết Bàn thì còn là cái gì nữa chứ? Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhìn về phía cầu thang treo, bỗng thấy có người đang leo lên. Tôi hốt hoảng đứng thừ ra, trong khi cái miệng đang ngồm ngào đầy cả bánh. Nơi này thiệt tình là chẳng còn lối nào để tôi trốn thoát cả. Người đó lại chính là sư phụ. Tôi đứng bất động một lúc, đầu óc như muốn nổ tung. Rồi tôi bắt đầu đi vòng quanh trên sân thượng, ra vẻ như đang tập trung trong pháp quán thiền hành. Và sư phụ cũng làm vậy, cũng đi vòng vòng như đang tập trung quán tưởng thiền hành, nhưng lại đi ngược chiều với tôi. Chúng tôi đi ngang qua nhau hai lần mà không ai nhìn đến ai cả. Đến vòng thứ ba, khi tôi nhìn lên, thì thấy sư phụ nhăn răng cười trừ như con mèo Cheshire. Rồi ngài chỉ nói bốn chữ: sao, nó thế nào? Thật là quá xá đủ rồi. Tôi biết là không có cách gì hơn, chỉ ngoại trừ do những năng lực thần thông, ông già mới có thể biết rằng tôi đang ở trên đây thôi. Sau đó vì tức cười quá nên chúng tôi đồng phát cười gian, cười luôn cho tất cả sự vật của thế giới vô tận này. Rồi sư phụ bỏ đi để tôi ăn hết cái bánh. Đó là câu chuyện về cái bánh dâu mà sư phụ rất thích thú, nên thường bảo tôi kể lại. Bây giờ ngài lại treo cái bánh khác trước mắt tôi, và chắc chắn chúng tôi sẽ đạt đến mục đích. Quả hồi lá chiếc van nhỏ đến, cũng vừa lúc chúng tôi bắt đầu trở ra đường để lại. Anh ta đem đến mấy đôi giày cao ống và một chiếc xe kéo có thể xếp lại, của sư phụ gửi cho sư Hằng Do. Loại xe này người qua thường dùng để đi chợ. Tôi lại được 4 dặm. Qua khỏi thành phố Bóp Đi Ga Bay thì chất độc cây sồi lại bắt đầu hành tôi ngứa gáy. Đến chiều tối, khắp người tôi sưng phù lên, có chỗ nứt nẻ và chảy mủ. Chúng tôi phải ngừng lại và ngồi xuống bên vệ đường. Trời lại bắt đầu mưa. May thay, quả đôn đến. Thấy tôi đang trong tình trạng như vậy nên đề nghị đưa chúng tôi về nhà ở Inversnet để dưỡng bệnh một thời gian. Đến nơi tôi liền đi tắm và sức thuốc khắp toàn thân. Hình như chứng bệnh này trông như càng lúc càng tệ hơn trước khi nó chịu bình phục. Hiện chúng tôi đang đóng đô trong nhà xe của Quả Đôn. Từ biển Thái Bình Dương đang thổi đến một trận bão khốc liệt mà tôi chưa từng thấy qua.